18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 25. Phần 25 chỉ một lúc sau, Đinh Nhĩ Cẩu giơ tay lên, vượt qua thân thể của cô, nắm thật chặt bầu vú trắng nọn xoa bóp. Dương vật thì đặt ở miệng âm đạo cô, vừa phóng ra một lần, nhưng giờ dương vật đã muốn xương cứng lại, vì vậy hắn lại đâm vào, ọt tiếng kêu của dịch nhờn trong âm đạo khi tiếp xúc với dương vật. Điền Ngạc Như vừa mới giáo hoan xong, phía dưới âm hộ còn rất mẫn cảm, dương vật của hắn lại động đậy, khiến cho cô một lần nữa lâm khoái cảm, ưa thích. Cô nhỏ giọng nói, Nhị Cẩu, em vừa bắn ra, sao không nghỉ ngơi liền cứng ngắc? Chị Ngạc Như, chị không thích sao? Đinh Nhị Cẩu ha ha cười, có chút tự hào hỏi lại. Điền Ngạc Như chìm đắm mê say cười nói, ưa thích chết luôn, em làm thêm một cái nữa đi, chị rất ưa thích cùng em làm chuyện này. Nói xong cô chủ động uốn éo bờ mông, để cho dương vật Đinh Nhị Cẩu trong nhụy hoa quấy quá bắt đầu chuyển động tiếp. Đã 4 giờ rạng sáng, nhưng Điền Ngạc Như vẫn chưa biết mệt mỏi lay động nhấp nhô. Vì muốn Đinh Nhị Cẩu tiết kiệm thể lực, cô đang ngồi tại trên người Đinh Nhị Cẩu. Tuy rằng Đinh Nhị Cẩu nằm yên ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng trải qua vài lần Điền Ngạc Như dùng võ mồm bú liếm dạy dỗ dương vật, hắn đã như cũ cứng rắn như lúc ban đầu. Chị làm cái gì vậy? Em cũng đâu phải là đi luôn, bộ muốn cho em cạn kiệt tinh mà chết hay sao? Em phải đi lâu như vậy, không biết rồi con hồ ly tinh nào sẽ nuốt em. Chị chịu không nổi khi em đi lâu như vậy, huấn luyện xong em sẽ lập tức trở về, rất nhanh sẽ quay lại mà. Đinh Nhị Cẩu giơ tay lên nắm lấy hai đầu núm vú đong đưa, ngón tay không ngừng vân vê trà sát. Hai cái này tiểu anh đào cũng đang cứng ngắt trên những ngón tay Đinh Nhị Cẩu, không ngừng gia tăng sức lực, rốt cục khiến cho Điền Ngạc Như bắt đầu nhếch miệng hơi nhăn mặt. Cô chịu đựng hơi thốn đau từ đôi bầu vú nhưng không có can thiệp phản kháng. Trải qua này rất nhiều lần hoan ái, cô đã biết người đàn ông này yêu thích nắm mình hai đầu núm vú không ngừng trà sát. Mặc dù có lúc đau thốn, nhưng cũng có thể trợ giúp thân thể mình phản ứng kích động. Thường thường khi hắn dùng sức véo mạnh đầu núm vú, chính mình lập tức đạt đến khoái lạc. Điền Ngạc Như tựa như mèo cái động tình, cưỡi trên người của Đinh Nhị Cẩu, cô dùng chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt dọc theo thân thể của hắn du tẩu, hôn hít trên thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Cô đối với đàn ông quá hiểu, biết họ cần kích thích bộ vị ở đâu để làm cho họ hưng phấn một chút. Đầu lưỡi mềm mại ướt át đầu phía trên ngực vòng quanh liếm láp, từng cơn điện chạm tê dại nhột nhạt từ lồng ngực Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng lướt qua trung khu thần kinh, khiến cho hắn có một loại sảng khoái khó nhịn. Hắn đang hưởng thụ Điền Ngạc Như mang tới vạn phần kích thích. Đầu lưỡi cô dọc theo bộ ngực của hắn hôn xuống bụng dưới, thẳng đến lúc miệng cô nhẹ nhàng ngậm lấy dương vật đã hoàn toàn trong trạng thái cứng rắn như sắt, lúc thì nhu khi thì thô, cao thấp phun ra nuốt vào. Rất nhanh Đinh Nhị Cẩu lại hứng khởi bộc phát, vừa tận tình hưởng thụ Điền Ngạc Như bú liếm dương vật, vừa đưa tay nắm chặt lấy eo của cô. Hành vi của hắn đối với Điền Ngạc Như tựa hồ không xa lạ gì, vẫn ngập dương vật của hắn. Cô nhẹ nhàng chuyển động thân thể, đến khi tách ra hai cái đùi đẹp tuyết trắng thon dài, đem cái âm hộ trùm lên trên mặt của Đinh Nhị Cẩu, tiếp tục phun ra nuốt vào dương vật. Vừa dùng cái âm hộ nhạy cảm trên miệng Đinh Nhị Cẩu ma sát, Đinh Nhị Cẩu khoái hoạt nhắm mắt lại, bị khu vực tam giác Điền Ngạc Như bao trùm với hai mép nhỏ âm hộ đã lật ra ngoài toàn là nước thịt chai. Đinh Nhị Cẩu cũng cảm giác bên miệng mình ướt nhẹp dịch nhờn của cô, hắn há miệng ra, vươn đầu lưỡi tham lam mút hút lên hai mép nhỏ. Đầu lưỡi của hắn vừa chạm vào đến giữa khe thịt hai bên mép nhỏ, Điền Ngạc Như say sưa à một tiếng, thân thể cũng theo đó kịch liệt mãnh liệt rung động. Sau đó cô như là dã thú, miệng tham lam nhanh hơn cao thấp phụt ra phụt vô dương vật, quanh thân dương vật dính đầy nước miếng Điền Ngạc Như. lộ ra trơn ướt ướt sáng lên, khiến cho xung quanh gân xanh càng hiện rõ ràng hơn. Đinh Nhị Cẩu đang hưởng thụ niềm vui thú, đương nhiên cũng không cam chịu chỉ là như vậy. Hai bàn tay đem cái âm hộ Điền Ngạc Như đang kê ở trên mặt hắn, với cái mông lớn đẫy đà vạch mở ra hai bên. Nhìn thấy cô bởi vì đang sướng nên hậu môn cùng âm đạo thay phiên nhau nhíu nhíu co rúc lại. Hắn đem đầu lưỡi duỗi dài tại trong nhụy hoa khuấy động, mút liếm, bú lấy. Rồi dùng hết khả năng vươn dài đầu lưỡi vào trong miệng âm đạo, có lúc nhịn không được thè lưỡi ra liếm trên lỗ hậu môn hơi thâm đen. Cứ thế mà liếm một lúc, chỉ thấy cái mông của cô hình như là điện giật, mông đít nảy lên một cái, ngay sau đó một dòng chảy dịch nhờn từ âm đạo xì ra trên cái miệng của hắn. Đinh Nhị Cẩu lè lưỡi cuốn một cái, không cho hắn bú liếm tiếp tục, bờ mông Điền Ngạc Như di chuyển rời khỏi miệng hắn hướng phía dưới bò xuống, một tay cầm lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu. Sau đó ngồi lên, quay lưng về hướng mặt hắn, chỉ nghe thấy ọt một tiếng, dương vật Đinh Nhị Cẩu bị âm đạo Điền Ngạc Như hoàn toàn nuốt sống. Điền Ngạc Như phóng túng ngồi ở trên người của hắn bán mạng phập phồng lên xuống, trước ngực hai bầu vú trắng nõn theo động tác thân thể mà lên xuống nhảy múa. Đinh Nhị Cẩu nằm ở trên giường, nhìn cái bóng lưng và cái mông với hậu môn Ngạc Như lắc lư thấp cao, dương vật giống như tiến nhập vào hang động ấm áp mùa xuân, nóng ướt nhẵn mịn, khi thì cảm thụ cánh hoa trong động co rút lại. Thật là làm cho hắn khoái cảm tột cùng. Điền Ngạc Như bởi vì cơn động dục quá mức hưng phấn mới ngồi động, đợi lâu đã có cảm giác trạng thái mãnh liệt, giống như mắc tiểu từ cổ tử cung ở trong chỗ sâu sắp phún ra ngoài. Cô say sưa rên rỉ cũng nhanh hơn tiết tấu lên xuống. Thời gian hạnh phúc bao giờ cũng luôn luôn cảm thấy ngắn ngủi, đặc biệt là hai người tận tình phóng thích bản năng tình dục của mình ra rất nhanh, sinh ra hiệu quả đều sắp đạt được cực khoái. Nằm ở dưới người cô, Đinh Nhị Cẩu cảm được cánh hoa trong động dần dần kịch liệt co rút lại, cùng với sự biểu hiện dâm đãng của Điền Ngạc Như kích phát hùng phong của giống đực, hắn từ phía sau nhổm dậy, rất nhanh chuyển biến thành tư thế cô quỳ trên giường, hai tay hắn nắm hai bầu vú nắn bóp thật mạnh, vừa động cái mông nhanh nhanh phối hợp với tiết tấu của cô, hai người cùng đồng nhất thân thể hòa nhau làm một, cho đến khi Điền Ngạc Như cánh hoa trong động từ tử cung một cỗ chất mật phún ra ngoài, thẳng tắp dội xối lên quy đầu Đinh Nhị Cẩu, tác động khiến cho dương vật của cũng theo đó xì ra dương tinh xối xả. Hai người đồng thời a lên, cùng thở hồng hộc kết thúc mỹ diệu hành trình. Thành phố Bạch Sơn trực thuộc tỉnh Giang Đô, trước đây toàn tỉnh cảnh sát tu nghiệp huấn luyện đều phải đến học viện cảnh sát tỉnh Giang Đô, nhưng vì toàn tỉnh cảnh sát rất nhiều, hơn nữa thời gian huấn luyện cũng không dài để dễ dàng cho công tác, cho nên tại các thành phố đều thiết lập huấn luyện tại chỗ, mục đích là huấn luyện những địa phương trực thuộc thành phố nào thì về thành phố đó học, tiết kiệm chi phí. Trường bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát thành phố Bạch Sơn nằm tại trung tâm thành phố, bên phải là trường sư phạm dạy nghề, bên trái là trường cấp 3 Bạch Sơn, đây là trường chuyên. Ở trường học này, tỷ lệ thi vào trường đại học rất cao, có câu nói truyền miệng là thi đậu vào trường cấp 3 Bạch Sơn, chẳng khác nào đã có một chân bước vào giảng đường đại học. Trường bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát thành phố Bạch Sơn, Đinh Nhị Cẩu mang theo hành lý của mình đứng ở trước cửa chính, nhìn thấy một hàng chữ màu trắng trên nền đen bảng gỗ đặt ở ngay trên tường trước cổng. Đến đây làm gì? Xin mời đứng ở bên ngoài cánh cổng màu vàng. Một trực ban cảnh sát đứng gác thấy Đinh Nhị Cẩu ngó giáo giác nhìn trong trường học xem, không khách sáo nói: chào đồng chí, tôi tới đây huấn luyện. Đinh Nhị Cẩu vội vàng bước tới, đem hành lý để dưới đất, từ trong túi lấy ra thông báo thư mời đưa cho một người cảnh sát khác đang ngồi trực. À, là học viên đến huấn luyện, đồng chí là người cuối cùng đến, 5 giờ điểm danh. nhanh đi đến ký túc xá lấy phòng ở, lập tức sẽ tại đại lễ đường điểm danh. Lần này giảng viên huấn luyện từ trên tỉnh xuống dạy, đồng chí nhanh lên, coi chừng bị muộn rồi. Người cảnh sát hảo tâm nhắc nhở, nhờ đồng chí chỉ dùm, ký túc xá ở hướng nào, đi thẳng tầm 150m, sau đó rẽ phải là đến. Đinh Nhị Cầu không nói hai lời, cảm ơn rồi nhấc hành lý, vội vàng chạy hướng về phía ký túc xá. Thằng nhóc này là nơi nào đến, thấy ngây ngô quá, không giống như là đã làm cảnh sát. Nhìn Đinh Nhị Cầu chạy khuất bóng, hai người cảnh sát gác cổng trò chuyện với nhau. Ai mà biết được, hiện tại trong đội ngũ cảnh sát càng ngày càng có nhiều đơn vị liên quan gửi gắm vào, chân chính có năng lực thi đậu vào, đâu có bao người đâu. Tôi dám đánh cuộc, thằng nhóc này cũng là lính của đơn vị liên quan gửi gắm thôi. Được rồi, không cần bực bội vô cớ nữa. Ngẫm lại ngày mai tụi mình bị cửa ải này làm như thế nào để qua này. Nghe nói đợt này huấn luyện khảo hạch dị thường nghiêm khắc do cấp trên chỉ thị xuống. Nghe nói đối với hệ thống hiện trạng cảnh sát, chúng ta rất không hài lòng chút nào. Nói đi nói lại, xem ra cửa ải này khó qua. Tôi hy vọng chúng ta cứ có phiên trực thì họa may mới tránh được đợt huấn luyện kỳ này. Đinh Nhị Cầu lâu nay cũng có luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, rốt cục nhờ vậy mà có kịp thời gian đến khán đài. Trên đài có vài giảng viên huấn luyện đã đứng ở nơi đó rồi, dưới đài có chừng 40-50 học viên mới. Đinh Nhị Cầu chạy đến sắp hàng vào trong đội ngũ, thở không ra hơi. Hắn thầm mắng, mẹ nó, không ai nói cho ông biết, sáng sớm hôm nay phải ở chỗ này điểm danh, cả đêm qua, hắn ở trên bụng của Điền Ngạc Như hao phí quá nhiều tinh lực, hiện tại tinh thần rệu rạo, thân thể như là cứ muốn bay bay. Mọi người yên lặng, tốt lắm, trừ bỏ những đồng chí trực ban, người cuối cùng cũng đúng giờ kịp chạy tới, tôi là chủ nhiệm Lý Minh Hoài. Trước hết ở đây thông báo cho rõ một chút, kỳ này mục đích huấn luyện là vì thời gian trước tại phía Nam có chuyện đã xảy ra, mọi người đều biết đường đường một đồn cảnh sát bị một người cầm đao không chế chém bị thương 5 cảnh sát mà không ai có thể ngăn cản được. Nhưng khi xảy ra sự việc nguy hiểm bất ngờ thì hoàn toàn bị động, kẻ côn đồ chém đồng nghiệp của mình mà không ai có năng lực đi ra ngăn lại. Như vậy nếu chém vào là dân chúng thì sao? Có phải hay không chỉ khoanh tay đứng nhìn? Lần này đây huấn luyện, tôi muốn tất cả mọi người đều trở thành binh tinh tướng cường. Do đó lần này huấn luyện khảo hạch rất là nghiêm khắc. Nếu ai trong số mọi người muốn rời khỏi đây, bây giờ vẫn còn có thể đi kịp. Một người đàn ông hơn 40 tuổi đứng chính giữa khán đài, giọng nói sang sảng vang lên, nghe qua những lời này khiến cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy hình như mình bị lừa. Trước khi đi học huấn luyện, Trương Cường có nói với hắn, lần này huấn luyện bất quá là giống như cưỡi ngựa xem hoa. Xem ra là mình đang bị lừa, làm cho tưởng bở là dễ ăn, để hào hứng tham gia. Lần này giảng viên huấn luyện không phải là người trong hệ thống cảnh sát, mà là ở trên cơ quan của tỉnh phái xuống. Thiếu tá Chu Hồng Kỳ, Lý Minh Hoài cao giọng nói, bà mẹ nó, sĩ quan cấp tá ở bên quân đội hoặc cơ quan đặc biệt, lần này thật sự mệt mỏi rồi. Chẳng lẽ coi chúng ta là tân binh để huấn luyện sao chứ? Bên cạnh Đinh Nhị Cầu, một anh chàng cảnh sát nhỏ giọng thầm nói, hàng thứ hai. Trên khán đài có một cô gái hồi nãy giờ ngồi hí hoái ghi chép gì đó trên quyển tập, bây giờ thì cô đứng lên, bước đến ba bước đến bên cạnh chủ nhiệm Lý Minh Hoài, hướng về phía dưới chào theo nghi thức quân đội. Ở dưới khán đài lập tức tiếng hô kinh ngạc vang lên, Vương Tử Văn, con bà nó, đây không phải là thật chứ? Lại là anh chàng cảnh sát bên cạnh nói, này ông anh, Vương Tử Văn là ai thế? Đinh Nhị Cầu quay qua bên phải cúi người, nhỏ giọng hỏi, đó là thần tượng của tôi. Tình nhân trong mộng rất thanh thuần, thuần khiết, so với cô huấn luyện viên trên khán đài thật sự là giống nhau như đúc. Thì ra ông anh này cũng là tay màu gái giống mình rồi. Trong 3 tháng, tôi sẽ cùng với các đồng chí đồng hành huấn luyện với nhau. Chúng ta sẽ được huấn luyện thêm một số kỹ năng cần thiết. Dĩ nhiên, có một ít phương diện huấn luyện hơi khác so với các đồng chí đã học qua trước đó. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Một nụ cười điềm tĩnh ngọt ngào sau khi nói xong. Cô gái lui trở xuống, không thể nào, người như thế này cũng có thể huấn luyện chúng ta sao? Đây chỉ là một cô gái thôi mà. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, chú em, chắc chú chưa có kinh nghiệm. Người phụ nữ này nhìn qua không đơn giản, có thể cũng đã từng lấy mạng người khác, giết người. Không thể nào, chúng ta là cảnh sát, không phải bên quân đội. Sẽ không đem chúng ta huấn luyện theo kiểu bên quân đội chứ. Đinh Nhị Cẩu tặc lưỡi nói, ngày mai chúng ta sẽ biết. Mà này chú em tên gì? Đinh Trường Sinh, người huyện Hải Dương Nhân. Còn ông anh ở nơi nào? Huyện Thanh Thủy. Tôi là Kha Tử Hoa. Về sau nếu có dịp đến Thanh Thủy ghé tôi chơi, tốt lắm. Bắt đầu điểm danh, sau đó mọi người có thể về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai bắt đầu huấn luyện. Lý Minh Hoài lấy danh sách ra bắt đầu đọc điểm danh. Đinh Nhị Cẩu trong lòng có cảm giác thấy bất an, thầm nghĩ rằng lần này huấn luyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết Vương Tử Văn là ai, nhưng hắn xem qua cô gái giống cô huấn luyện viên trên khán đài, là diễn viên trên phim truyền hình. Cho nên Kha Tử Hoa vừa nói tên Vương Tử Văn, hắn liền cũng nhớ tới cô gái diễn viên rất thông minh cơ trí. Hắn cũng không nghĩ tới ở trong này lại có thể gặp được đến một người giống như thế. Chu Hồng Kỳ, cái tên còn có nghĩa rất ái quốc. Trùng hợp Kha Tử Hoa với Đinh Nhị Cẩu ở cùng dãy trong ký túc xá, hai người suốt buổi tối đề tài luôn nhắc tới diễn viên Vương Tử Văn. Đương nhiên cái chính là liên quan đến giảng viên Chu Hồng Kỳ. Đến giờ tắt đèn đi ngủ, toàn bộ tầng lầu ký túc xá chìm vào trong bóng tối. Chu Hồng Kỳ mang đôi giày vải, mặc dù là hành lang vắng lặng trong đêm tối, cũng không có ai nghe được bước chân của cô đi dọc theo hành lang ký túc xá không ngừng kiểm tra những học viên này. Hồi lúc sáng cô nhìn ra cũng biết rất nhiều người không phục, hiện giờ đúng là thời điểm để cô tìm ra kẻ vi phạm để khuất phục dần dần. Thực thật không ngờ ở trong này bỗng nhiên có thể gặp được người giống tình nhân trong mộng của tôi, vì thế cô huấn luyện viên này tôi thấy rất có cảm tình. Không thấy được Vương Tử Văn bằng xương bằng thịt, nhưng huấn luyện viên của chúng ta nhan sắc không chút nào thua kém cô diễn viên kia. Trời ơi, một cô gái thanh thuần xinh đẹp lại đảm đương chức trách của một huấn luyện viên dã. Đinh Nhị Cẩu trêu chọc một chút gã máu gái này, phụ nữ như vậy tốt nhất là nên ở nhà, cái gì cũng không làm, chỉ làm bình hoa để ngắm, đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt. Nếu có người phụ nữ như thế theo tôi, tuyệt đối tôi sẽ không để cô ấy động đến nữa cái móng chân, chỉ ở một chỗ ngồi mà thôi, để cho tôi ngắm là được. Vậy ông anh có thể nhịn được à, chỉ là nhìn, không làm chút gì sao? Đinh Nhị Cẩu nói, ha ha chú em, có ý nghĩ bậy bạ nha, đương nhiên, lúc nào nên làm thì phải làm. Hai người cười vui ha hả, bỗng nhiên nhìn ra bên ngoài nghi có điều mơ ám. Ngày trước Đinh Nhị Cẩu ban đêm đi ra ngoài ăn trộm đồ nên luyện được ánh mắt rất tốt. Vừa rồi hắn thấy qua khe hở của cánh cửa, ánh sáng ngọn đèn ngoài hành lang xuyên thấu qua. Nhưng hiện tại qua khe hở cánh cửa hơn phân nữa không thấy ánh đèn, điều này nói lên điều gì? Ngọn đèn cũng không phải mặt trời có thể di chuyển che khuất, điều này chứng tỏ bên ngoài có người. Vì thế hắn nhanh chóng ngậm miệng, chùm chăn kín đầu giả bộ ngủ. Trường sinh, ngủ hả? Kha Tử Hoa không biết chuyện gì xảy ra, nên tiếp tục hỏi. Nhưng Đinh Nhị Cẩu lại không dám lên tiếng, xuyên thấu qua chăn nhìn đến khe hở cánh cửa, hắn cẩn thận quan sát ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn, đúng vậy, thật là có người đang nghe lén. Một lát sau, Nhị Cẩu cũng không có nghe tiếng của Kha Tư Hoa nữa, người nghe lén bên ngoài bỏ đi. Đinh Nhị Cẩu thở ra một hơi nhẹ nhõm, người kia là ai? Là địch hay là bạn? Xem ra mình về sau phải lưu ý cẩn thận nhiều hơn, nơi này rất là phức tạp.